Xin chào tất cả mọi người. Chủ đề ngày hôm nay sẽ nói về mê tín là gì. Vì chủ đề ngày hôm nay khá là dài, thế nên là chúng ta bắt đầu luôn. Một lần nữa, xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên thì tôi sẽ đọc nguyên văn một cái đoạn mà tôi tìm kiếm ở trên Google. Bây giờ là nguyên văn của đoạn đấy. Tôn giáo tín ngưỡng là một trong những khía cạnh niềm tin, tâm linh của con người. Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo nếu bị biến tướng sẽ dễ trở thành hành vi mê tín dị đoan, gây tác động xấu đến nhiều mặt của đời sống và xã hội. Mê tín dị đoan là việc đặt niềm tin mù quáng vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không có thật, đi ngược lại với quy luật tự nhiên, không có căn cứ khoa học và không thể chứng minh được. Mê tín dị đoan gây ra những hậu quả xấu về sức khỏe, tiền bạc, thời gian, tính mạng cho cả cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Mê tín dị đoan có mức độ và phạm vi ảnh hưởng tùy thuộc vào từng quốc gia, từng dân tộc, từng nền văn hóa. Quan niệm về mê tín dị đoan cũng dựa trên tư tưởng và nhận định riêng của mỗi người, mỗi cộng đồng. Những phong tục tập quán truyền thống ở nơi này có thể bị xem là mê tín dị đoan ở nơi khác và ngược lại. Mê tín dị đoan là gì? Mê tín dị đoan cũng cần được phân biệt với niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng văn hóa. Đây là những khái niệm hoàn toàn khác biệt, không thể đánh đồng làm một. Niềm tin tôn giáo là một dạng nhận thức đặc biệt của con người, một niềm tin thiêng liêng, có thật, chắc chắn và mang tính chủ quan. Bản chất của một tôn giáo là làm phong phú đời sống tinh thần của con người. Các giáo lý tôn giáo luôn hướng chúng ta đến những điều thiện, đánh xa điều ác, chứ không phải là phủ nhận, xóa bỏ hết các văn hóa truyền thống của dân tộc, của xã hội. Còn tín ngưỡng văn hóa là niềm tin của con người, được thể hiện qua các hoạt động nghi lễ thờ cúng tổ tiên, gắn liền với phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, đại diện cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội, mang lại sự bình an và tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Như vậy, có thể thấy cả niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng văn hóa đều là những giá trị niềm tin tốt đẹp, còn mê tín dị đoan là biểu hiện của niềm tin sai lệch, mù quáng và cố chấp. Các hình thức mê tín dị đoan ở Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở tìm hiểu mê tín dị đoan là gì mà còn cần hiểu về các hình thức mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan được biểu hiện ở nhiều hình thức, như nhìn chung đó đều là những hoạt động trái với thuần phong mỹ tục, đi ngược lại giá trị đạo đức của xã hội. Và dưới đây là một số hình thức mê tín dị đoan tồn tại ở Việt Nam. Các hình thức cúng tế, lễ bái cầu xin như cúng cô hồn, cúng sao dài hạn, xin tài lộc, cầu tự, cầu tình duyên gia đạo, xin xăm, xin số. Những hành vi hiến tế, giày vò thể xác nam nữ, quan hệ bất thường, điên cuồng và nhảy nhót. Các hình thức xem tướng, bói toán là bói chỉ tay, bói hình người, bói chân gà đầu năm, bói mai rùa, bói theo chữ viết, chữ ký, xem lá số tử vi, bói bài. Các hình thức bài trừ bệnh tật, bằng ma thuật trừ tà ma, đồng bóng và yểm bùa. Các hình thức kiêng cử phản khoa học, kiêng đàn bà có bầu, xông đất đầu năm, hoặc dự đám ma, đám cưới, kiêng khởi đầu công việc vào ngày 13, kiêng mèo hoang vào nhà, kiêng tặng mực đầu năm. Trên đây là... Đấy, thì đó là cả cái đoạn trích mà tôi tìm kiếm ở Google. Và cái đoạn này trong cái trang của một cái bài báo về luật. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ góc nhìn cá nhân sau đó của mình nhé. Trên đó là đoạn trích và bây giờ tôi sẽ chia sẻ góc nhìn cá nhân của mình và sau đó tôi sẽ phân tích về cái đoạn trích trên. Thì tôi xin nhắc lại là chia sẻ góc nhìn cá nhân, cho nên nếu mà quý vị thấy hay thì đón nhận, còn không thì xem như là một cái góc nhìn mới chứ không có bản cái. Chúng ta là nhằm mục đích là chia sẻ những cái điều tốt đẹp. Rồi, bây giờ đầu tiên tôi bắt đầu chia sẻ góc nhìn cá nhân. Mê tín là gì? Mê ở đây là u mê, mê muội. Tín là tín nhiệm, tin tưởng vào một vấn đề nào đó. Thì ngắn gọn, mê tín là không hiểu mà tin, thì đó là mê tín. Đôi khi cùng là một vấn đề, đối với người này là mê tín, còn người kia lại không. Tôi lấy một cái vấn đề cụ thể như thế này. Cùng là hai người tin vào đạo Phật. Người hiểu rõ cốt lõi, triết lý của đạo Phật thì đó là niềm tin đúng đắn. Người không hiểu rõ mà tin thì vẫn là mê tín. Và kiểu người này ấy, thì hay bị lợi dụng, dẫn đến là những cái hệ lụy không tốt. Và cụ thể khi nói đến cúng dường hay bố thí ấy, người hiểu rõ sẽ sáng suốt, cúng dường bố thí thì tốt đẹp. Người không hiểu rõ thì như mọi người để ý là có những cái lùm xùm gần đây ấy, nó không hay. Vì không hiểu rõ nên là dễ bị những cái thành phần xấu lợi dụng ấy, trục lợi cho cá nhân của họ. Người cũng có người tốt, người xấu. Sư cũng có nhiều kiểu sư. Không phải cứ khoác lên cái áo sư là thành vì một vị sư đúng nghĩa. Người hiểu rõ cúng dường bố thí thì sẽ biết rõ là chỉ cần chúng ta làm điều tốt đẹp. Người không hiểu rõ đôi khi nghĩ là cứ đi chùa, đưa tiền nhiều, mua lễ nhiều là được phước đức này kia. Phước đức nhiều hay ít không nằm ở cái lễ nghĩa. Nhiều hay ít, mua lễ vật đi chùa nhiều mà trên đường đi có người cần giúp đỡ, không giúp thì lễ đấy nhiều cũng để làm gì. Người hiểu sai thì sẽ là ích kỷ, lễ vật nhiều này kia cũng chỉ là cầu mong cho mình và rồi lại dễ bị lợi dụng. Tôi lấy một ví dụ dễ hơn, vui vui khi nói không hiểu mà tin là mê tín. Cùng là một anh chàng, hình tướng như vậy, tính cách như vậy, có hai cô gái thích. Một cô thì hiểu rõ tính cách của anh chàng đó. Cô đó biết anh chàng này thích sống ở vùng quê, mặc dù là cô ấy là người thành phố. Và cô ấy cũng thích về vùng quê sống luôn. Cô ấy biết rõ anh chàng này là có tính cách này, có tính cách xấu kia. Cô ấy chấp nhận điều đó và cô ấy yêu. Khi hiểu rõ rồi ấy, cô ấy yêu thì đó là một cái tình yêu sáng suốt. Tại vì cô ấy biết là anh đấy như thế nào, biết cô ấy đang thích như thế nào. Còn một cô ấy chỉ gặp rồi cảm nắng cái nét đẹp trai của chàng trai rồi nói yêu. Nó không khác gì là mới gặp một cái người lạ mà bảo tin đấy. Chứ chưa biết gì về tính cách của chàng trai. Ở đây là cái tình yêu mù quáng. Rồi một ngày hiểu rõ tính cách cô ấy lại bất mãn, cô ấy lại không thích sống ở quê. Vậy đấy, cùng là một vấn đề. Người thì sáng suốt, người thì mù quáng. Trong cuộc sống của mình ấy, đầy rẫy mê tín. Ví dụ như là khi chúng ta đi học, bố mẹ người quen nói là chăm học đi, rồi kiếm một cái nghề ổn định, lấy vợ sinh con thì hạnh phúc. Mục đích góp ý ở đây thì là đồ tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta chưa hiểu mà nghĩ đúng thì vẫn là u mê, mê tín. Một, với cái sự ổn định ở đây, liệu có ổn định? Học xong bằng cấp tốt, bạn xin vào một công ty làm vì bạn muốn ổn định và rồi bạn không dám đầu tư hay là đi tìm kiếm cái nguồn thu nhập khác. Bạn xin vào làm việc ở một công ty lương cao, rồi đến một ngày công ty phá sản. Bạn phải tìm kiếm cái công việc trong khoảng thời gian đó thì không có lương. Vậy ổn định ở đâu ra? Ở đây tôi chia sẻ một chút như thế này. Tôi là người vùng quê ở Hà Tĩnh và hầu như tất cả những người ở quê tôi ấy, khi vào Sài Gòn, ai ai cũng đều làm hồ sơ muốn xin vào một công ty để ổn định cuộc sống. Và rồi cái suy nghĩ ổn định đó, họ không hề dám đi bán hay đi kinh doanh ở ngoài. Tức là ví dụ là nếu như không có vốn ấy, thì có thể đi bán hàng rong được. Nhưng họ cũng sợ không ổn định, nay bán được mai không. Thế là nhiều năm họ cứ làm công ty, đi làm và về, cuối tháng lãnh lương. Cho đến ngày như đợt dịch vừa rồi, họ thất nghiệp về quê. Vậy ấy, ổn định ở đâu ra? Chưa kể, tôi có hỏi một số người bán rong thì cái nguồn thu nhập của họ nhiều hơn so với đi làm công ty bình thường và cơ hội phát triển kinh doanh cũng nhiều hơn. Ở đây có một số người không dám đi bán hàng ấy, rong ấy, thì có khi là vì suy nghĩ ổn định, cũng có người là vì cái sĩ diện. Đi làm công ty thì họ không ngại, nhưng mà đi làm chủ tự bán thì họ lại ngại. Đó là ổn định, liệu có ổn định. Giờ đến nói đến lấy vợ sinh con là hạnh phúc. Bạn có chắc không? Nếu gặp đúng người hiểu và lấy thì là quá tốt. Thế nhưng nhiều người vì cái suy nghĩ này, kiểu đến độ tuổi như tôi ấy, mà chưa lấy vợ, họ bị áp lực từ chính bố mẹ, từ người thân, từ xã hội. khi mà ai cũng hỏi là sao mà chưa lấy vợ, và rồi họ lấy đại một người không hiểu, vậy rồi có hạnh phúc không? Có một câu nói của một cái tiền bối khá là hay như thế này, nó vui: sao lại hỏi tôi sao chưa lấy vợ, tôi đâu có hỏi bạn chưa bỏ vợ đâu. Sao chưa bỏ vợ đâu. Đấy, những cái câu nói này để mà mình không bao giờ bị áp lực của được. Và chắc gì sống một mình không có hạnh phúc. Vậy những vị sư ấy, đi tu đúng nghĩa là một vị sư ấy, họ không hạnh phúc à? Sở dĩ vì sao mà người thời nay ấy, cái tỷ lệ hôn nhân nhiều hơn, cái tỷ lệ ly dị trong hôn nhân nhiều hơn, là vì ngày trước ấy, tư tưởng cũ họ chấp nhận, mặc dù sống với nhau không hạnh phúc họ cũng không dám ly hôn vì sợ định kiến của xã hội. Còn ngày nay thì nó lại ngược lại, ngày nay phát triển hơn, bình đẳng hơn, họ sẵn sàng ly hôn khi không hạnh phúc, nhưng họ lại bị áp lực sao không lấy vợ, rồi lấy vội, rồi cũng vội bỏ luôn. Từ những cái dẫn chứng ở trên ấy, chúng ta thấy trong đời sống nó đầy rẫy mê tín. Bây giờ tôi nói về, nếu như giả dụ là mê tín thì cái lợi và cái hại nó như thế nào. Một cái xã hội mà hiểu rõ không mê tín thì nó lại quá tốt đẹp. Giả như ở Thái Lan đi, người hiểu rõ cũng nhiều mà người mê tín cũng nhiều. Thế nhưng họ mê tín thật. Nếu như mà họ mê tín thật thì mê ở đây nói như ở trên là không hiểu là tin thì là mê tín. Họ không hiểu, họ vẫn tin rằng là những cái việc sai trái sẽ gây ra cái nghiệp báo. Vậy nên ai mà đã từng đi Thái Lan thì biết là cái nạn trộm cắp ở Thái rất ít. Như thế thì quá nói là tốt đẹp rồi. Và cái hại cũng dễ bị từ những cái thành phần xấu lợi dụng nhằm mục đích không tốt. Tóm lại là như đã nói ở đầu, khái niệm mê tín nó chỉ đơn giản là không hiểu mà tin là mê tín. Giờ đến cái phần 2, tôi sẽ phân tích cái trích đoạn ở trên. Ở đây tôi sẽ phân tích từng đoạn. Những cái đoạn mà cho là đúng mà không cần phân tích nữa thì tôi sẽ không phân tích vào. Cái thứ nhất là phân đoạn trên có câu là: mê tín dị đoan là việc đặt niềm tin mù quáng vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không có thật, đi ngược lại về quy luật tự nhiên, không có căn cứ khoa học và không thể chứng minh được. Đồng ý, mê tín là việc đặt niềm tin mù quáng vào những cái điều mơ hồ, nhảm nhí, không có thật, đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Câu này hay. Còn không có căn cứ khoa học, không thể chứng minh được, câu này chúng ta nên lưu ý, nó không hoàn toàn đúng. Nếu trái với khoa học, đặc biệt là trái với quy luật tự nhiên mà chúng ta vẫn tin thì đó là mê tín. Còn khoa học không thể chứng minh được không có nghĩa là không có, và không có nghĩa khoa học không chứng minh được mà chúng ta tin thì là mê tín. Điều này nó sai hoàn toàn. Lý do là khoa học là do con người nghiên cứu, mà con người thì làm sao có thể khám phá ra hết được tất thảy của tự nhiên. Và ví dụ cụ thể như thế này, thời đại trước ấy, nếu có ai nói là ghép tim được ấy, thì có ai tin? Vậy cái thời đại đấy mà có một người tin thì mình coi đó là mê tín à? Đấy. Có những cái nhà phát minh đi trước thời đại đã từng được coi là điên rồ đấy, mà đến sau này khi khoa học mới chứng minh được. Đấy. Vậy những con người đó tại thời điểm đó họ được coi là gì? Kết luận là nếu trái với khoa học, với quy luật tự nhiên thì là mê tín. Còn khoa học không chứng minh được, chưa chắc có thể kết luận được là mê tín. Cái thứ hai, cái phân đoạn có câu: những phong tục tập quán truyền thống ở nơi này có thể bị xem là mê tín dị đoan ở nơi khác và ngược lại. Điều này đúng. Giờ giống như cái ví dụ mà cùng một vấn đề với người này mà mê tín với người kia, mà sáng suốt với người này, đã chia sẻ ở trên. Thứ ba, phân đoạn có câu: mê tín dị đoan cũng cần được phân biệt với niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng văn hóa. Đây là những khái niệm hoàn toàn khác biệt và không thể đánh đồng làm một. Đoạn này nói vậy thì cũng không đúng. Như cái phân đoạn thứ hai đấy, những cái phong tục tập quán truyền thống ở nơi này có thể bị xem là mê tín dị đoan ở nơi khác và ngược lại. Phong tục tập quán đó chính là tín ngưỡng. Vậy thì tín ngưỡng ở nơi này có thể bị xem là mê tín dị đoan ở nơi khác và ngược lại. Nói chung là niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng đã được mọi người công nhận rộng rãi thì đều mong muốn mang lại những điều tốt đẹp. Theo một lẽ tự nhiên thì những cái tín ngưỡng xấu sẽ bị bài trừ. Tóm lại là dù là tín ngưỡng mong muốn điều tốt mà không hiểu nhưng tin vẫn là mê tín. Đến cái phân đoạn thứ tư, niềm tin tôn giáo là một dạng nhận thức đặc biệt của con người, một niềm tin thiêng liêng có thật, chắc chắn và mang tính chủ quan. Bản chất của tôn giáo là làm phong phú đời sống tinh thần của con người. Các giáo lý tôn giáo luôn hướng chúng ta đến những điều kiện, điều thiện, tránh xa điều ác, chứ không phải là phủ nhận, xóa bỏ hết các cái văn hóa truyền thống của dân tộc, của xã hội. Còn tín ngưỡng văn hóa là cái niềm tin của con người, được thể hiện qua các cái hoạt động lễ nghi, thờ cúng tổ tiên, gắn liền với phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc, đại diện cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức, xã hội, mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Thì mọi người có thấy là nó lủng củng không? Cái phân đoạn này ấy, với cái phân đoạn thứ hai ấy, có trái ngược nhau không? Vậy cái nét đẹp truyền thống của dân tộc này cũng có thể được xem là mê tín của dân tộc khác à? Đồng ý là có thể dân tộc khác họ xem là mê tín chứ không có nghĩa là mê tín. Ví dụ như cái hoạt động nghi lễ thờ cúng tổ tiên là cái phong tục tập quán của một số dân tộc. Cái điều này ở một số đất nước ấy, nếu họ không thờ cúng họ có thể xem là mê tín, nhưng không có nghĩa là mê tín. Vì cái phong tục tập quán đó nó đâu trái với khoa học đâu, đâu trái với quy luật tự nhiên đâu, vừa không trái vừa là một nét đẹp tỏ cái lòng thành kính. Phân đoạn thứ 5. Như vậy có thể thấy cả cái niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng văn hóa đều là những giá trị niềm tin tốt đẹp. Còn mê tín dị đoan là biểu hiện của niềm tin sai lệch, mù quáng và cố chấp. Câu này cái ý nó có nói sai. Ở đây cái niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng văn hóa làm sao mà lại đi so với mê tín được? Làm sao mà có thể so sánh như thế được? Nếu một cái niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng văn hóa tốt đẹp nhưng có một số người không hiểu và bị những cái thế lực xấu lợi dụng nhằm mục đích xấu, thì chỉ là những cái người mà bị lợi dụng đó là mê tín thôi. Còn cái tôn giáo tín ngưỡng đó vẫn là cái điều tốt đẹp. Giống như ở trên mình nói về người hiểu sai về bố thí và cúng dường ấy, bị lợi dụng ấy, thì chỉ là những người tin và hiểu sai đó là mê tín, chứ bản chất của đạo Phật là quá tốt đẹp. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái hình thức mê tín dị đoan. Mình sẽ chỉ nêu ra một số hình thức để xem liệu có đúng là mê tín. Cái thứ nhất, cúng tế, lễ bái, như là cúng cô hồn gia đạo. Cái việc mà cúng tổ tiên là cái phong tục tập quán, ý nghĩa tốt đẹp rồi. Vậy cái việc cúng cô hồn thì sao? Cái cúng cô hồn là cúng các vong hồn, đó là một cái hình thức nhân văn, nhân đạo mà. Ví dụ đi, không may có một người nào mất ở một nơi nào đó, hoặc là mua nhà mà có vong ấy, thì mặc dù họ không phải là người quen của mình cũng nên cúng. Điều đó là quá tốt đẹp. Có chăng là cái hình thức này ấy, là mê tín khi một số người hiểu sai hoặc là những cái thành phần xấu ấy, làm biến tướng đi. Thứ hai là các hình thức xem tướng và bói toán, giả dụ như là xem lá số tử vi. Mỗi một người sinh ra ấy, ngày giờ tháng năm đó, số tử vi như là một cái tọa độ vị trí vậy thôi. Như ở Hà Tĩnh thì thời tiết nó sẽ khác, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ khác. Vậy xem mà mê tín ấy, thì cái dự báo thời tiết ấy cũng là mê tín. Thế nên là nếu chưa biết thì chúng ta xem để giải quyết vấn đề, nó cũng hay. Ở đây ấy, có một câu này rất hay: anh tin vào số phận cũng được, không tin cũng được. Nhưng mà nếu như anh không tin là có thể thay đổi số phận thì không còn gì để nói nữa. Cái thực tế thì ngay người mà hiểu rõ rồi ấy thì người ta không cần thiết phải xem. Còn ở đây, mê tín hay không là do cái người áp dụng. Tôi hiểu rõ về việc xem, không ai lợi dụng tôi về việc đó được, thì làm gì có mê tín. Thứ ba, các hình thức như là yểm bùa thì thực chất ấy, có bùa hay không? Trả lời là chắc chắn là có, chỉ là khoa học chưa chứng minh được thôi. Có rất nhiều hình thức về bùa, thế nhưng mà nó giống như đông y vậy đấy. Có những cái bài thuốc gia truyền mà sử dụng các loại dược liệu có thể chữa bệnh, mà bên tây y đâu có chữa được. Vậy nên anh không biết không có nghĩa là mê tín. Thì Ở đây mình tổng kết nó như thế này. Phân tích thì dài vậy chứ tổng kết ngắn gọn nó là như thế này. Mê là u mê, mê muội. Tín là tín nhiệm, tin tưởng vào một vấn đề nào đó. Ngắn gọn là không hiểu mà tin thì là mê tín. Những cái phong tục tập quán ấy, mọi người lưu ý cái này nha. Những phong tục tập quán hay tín ngưỡng tôn giáo mà trái với khoa học, trái với quy luật tự nhiên, thì cái phong tục tập quán tín ngưỡng tôn giáo đó là mê tín. Những phong tục tập quán tín ngưỡng tôn giáo thuận theo quy luật tự nhiên mà người áp dụng không hiểu thì người áp dụng đó là mê tín, chứ không phải là các phong tục tập quán tín ngưỡng đó. Rồi, khoa học không chứng minh được, nó không có nghĩa là mê tín. Không chứng minh được bây giờ thì biết đâu được sau này lại chứng minh được. Vì thế cái điều này chưa khẳng định được. Vì cái chủ đề này khá là dài, mặc dù ngắn gọn thì như vậy đấy, nhưng phân tích ra thì hơi nhiều. Vậy nên là ai có những câu hỏi gì thì cứ đưa ra, mình sẽ thu xếp ra bài và trả lời cụ thể mọi người. Đến đây chúng ta kết thúc chủ đề ngày hôm nay. Mọi người đừng quên ấn vào nút đăng ký để theo dõi những cái chủ đề tiếp theo. Nếu thấy nội dung ngày hôm nay là hữu ích thì nhờ mọi người chia sẻ với bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì YouTube ưu tiên cho những video nhiều like, cho nên nhờ mọi người ấn vào nút like để giúp podcast có nhiều người biết đến hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của mọi người. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối cuối tuần bình yên và hạnh phúc.